ý như lý và đắc ý phi như lý. Đắc ý được dịch từ chữ manaskara của tiếng Sanskrit và manasikara của tiếng Pali. Manaskara nghĩa là đưa sự chú ý về phía đối tượng. Đây cũng là sự thực tập của chúng ta. Trong giáo lý đạo Bụt, tác ý được chia làm hai loại: tác ý như lý và tác ý phi như lý. Nếu chúng ta chuẩn bị xây dựng một thành phố, một tăng thân hay một đạo tràng, chúng ta phải tạo điều kiện để thường xuyên có những tác ý như lý. Khi tâm chúng ta hướng về một điều gì đó thuộc về tâm linh, quan trọng, đẹp đẽ, hiền thiện, thì nó ảnh hưởng trên toàn bộ con người và thức của chúng ta. Ngược lại, nếu tâm chúng ta hướng về điều bất thiện, như hướng về một nhóm người nghiện ngập chẳng hạn, thì đó là tác ý phi như lý. Đạo Bụt khuyến khích chúng ta thực tập tác ý như lý. Yoniso Manaskara. Ví dụ khi một sư cô thỉnh chuông, tai chúng ta tiếp xúc với âm thanh tạo ra nhĩ thức. Khi nghe chuông, chúng ta hướng tâm về phía đối tượng là tiếng chuông và thầm nói: lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Khi chúng ta hướng tâm về đối tượng hiền thiện, thì những hạt giống tốt đẹp trong con người mình được tưới tẩm. Chúng ta thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Chúng ta tiếp xúc được với chiều sâu của chính mình, đồng thời nuôi lớn khả năng trị liệu và an lạc. Chúng ta gọi đó là tác ý như lý. Nếu biết thực tập, chúng ta sẽ sắp xếp nhà cửa, phòng ốc, thời khóa như thế nào để tâm ta có nhiều cơ hội tiếp xúc với những điều tích cực và hiền thiện. Có nhiều người đã cài đặt tiếng chuông chánh niệm vào máy vi tính để trở về theo dõi hơi thở và mỉm cười mà không bị đánh mất mình trong công việc. Đó là sự thực tập như lý tác ý. Nếu tác ý của chúng ta đi về hướng nguy hiểm, bất thiện và chúng ta tham dự vào đó thì gọi là tác ý phi như lý, Ayoniso Manaskara. Chúng ta cần sử dụng trí thông minh của mình để tổ chức đời sống của chính mình. Chúng ta cần tạo ra một môi trường ở đó có những con người, những điều kiện giúp chúng ta tiếp xúc với những điều tích cực, có tác dụng nuôi dưỡng thân tâm. Chẳng hạn như một trung tâm thực tập, ở đó mọi thứ có thể giúp mình trở về ngôi nhà của chính mình để tiếp xúc với những mầu nhiệm của cuộc sống trong tự thân và xung quanh. Thọ. Tâm sở biến hành thứ ba là thọ. Xúc có nhiệm vụ gom ba yếu tố căn cảnh thức lại với nhau làm nền tảng cho thọ biểu hiện. Có ba loại: lạc thọ, khổ thọ và trung tính. Xúc có thể đưa đến thọ ngay và thọ có thể giúp tạo thêm tác ý. Có những cảm thọ dễ chịu, có khả năng mang đến trị liệu và chuyển hóa. Tuy nhiên, cũng có những cảm thọ dễ chịu nhưng lại làm tổn hại cơ thể và hủy diệt lòng từ bi của mình. Vì vậy, thọ là một loại năng lượng có thể mang đến niềm vui hoặc nỗi khổ, có thể giúp ta ý thức đơn thuần những gì đang có mặt. Tưởng. Tâm sở biến hành thứ tư là tưởng, Samna. Tưởng giúp chúng ta nhận biết hình tướng và đặc tính của đối tượng. Chẳng hạn như khi nhìn một ngọn núi, tưởng giúp chúng ta thấy được đặc điểm của ngọn núi đó, thấy được màu sắc và hình dạng của nó. Núi không phải là sông. Núi có dáng vẻ, hình thức của một ngọn núi. Trong trong khi sông có dáng vẻ hình sắc của một con sông. Vai trò thứ nhất của tưởng là thấy được hình sắc và đặc tính của đối tượng. Vai trò thứ hai của tưởng là quy cho đối tượng một cái tên. Cái tên đó có thể đã có sẵn trong tàng thức rồi. Nếu chúng ta nhìn dãy núi Pyrenees lần thứ hai và chúng ta đã nghe cái tên Pyrenees rồi, thì trong suốt quá trình nhận thức hình ảnh núi Pyrenees và cái tên Pyrenees mà chúng ta đã cất giữ trước đó trong tàng thức sẽ đi lên làm nền tảng cho cái thấy trong hiện tại. Vì vậy mà chúng ta nói rằng nhận thức là nhận diện và đặt tên. Đó là tính chất và chức năng của tưởng. Tuy nhiên, Bụt đã cảnh giác chúng ta phải cẩn thận. Ở đâu có tưởng, thì ở đó có vô minh. Chúng ta là nạn nhân của tưởng, của tri giác sai lầm. Nhớ lại tình thức, thức mạt na, chúng ta thấy đầy tri giác sai lầm. Tâm sở biến hành thứ năm và cũng là tâm sở cuối cùng là tư. Tư là một loại năng lượng thúc đẩy chúng ta làm điều gì đó, chạy theo hoặc chạy trốn một đối tượng nào đó. Chính năng lượng phát sinh từ tri giác, cảm thọ đưa tới ý muốn hành động. Trong trường hợp mình muốn làm một điều gì đó, cho dù điều đó có thể hủy hoại mình vẫn muốn làm như thường. Trí năng của chúng ta có thể biết rằng nếu làm, chúng ta sẽ đau khổ nhiều, tuy nhiên chúng ta vẫn muốn làm. Điều này phụ thuộc vào sức mạnh của chúng ta có được trong tàng thức. Nếu chúng ta có đủ tuệ giác, có đủ quyết tâm, chúng ta sẽ nói một cách tự nhiên rằng, không, tôi sẽ không làm điều đó, và chúng ta được tự do, cho dù điều đó có thể rất hấp dẫn, lôi cuốn. Có những thứ khác lôi cuốn chúng ta nhưng lại không nguy hiểm, chẳng hạn như giúp người, ước muốn giúp đỡ phụng sự, hòa giải thúc đẩy chúng ta. Khi đi ra để thực hiện điều đó, chúng ta có thể gặp nguy hiểm, có thể bị mất mạng, nhưng nếu có nhiều từ bi, có tuệ giác vô sinh bất diệt, thì chúng ta không còn sợ hãi nữa, mà bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng đi. Đó là ước muốn hiền thiện, gọi là tư. Tuy nhiên có những thứ chúng ta không muốn làm. Chúng ta muốn chạy trốn, chúng ta sợ hãi và nguyện sẽ không làm dù đó là điều tốt. Tại sao phải giúp người khác làm gì cho bận tâm, trong khi họ chẳng biết ơn chút nào? Vì vậy tất cả đều phụ thuộc vào tuệ giác và từ bi mà chúng ta có trong tàng thức. Phần lớn những quyết định ta làm đều tùy thuộc vào quyết định đã sẵn có trong tàng thức. Ngoài ra, có một vài điều chúng ta làm chỉ mang tính chức năng. Chúng ta chỉ làm thôi, điều đó không quan trọng lắm. Chúng ta muốn làm và chúng ta làm, đó là những yếu tố thuộc về khía cạnh thực tế của cuộc sống. Năm tâm sở biến hành này luôn hoạt động đêm ngày, và có mặt cùng khắp ở tất cả các thức. Vì vậy mà ta gọi là tâm sở biến hành Chitta Savatraga, luôn luôn dính líu đến thức, always associated with consciousness. Chúng luôn luôn hoạt động với nhau, chúng là nội dung của thức. Thức quyết định cường độ và chiều sâu của các tâm hành. Năm tâm sở biệt cảnh. Các tâm sở biệt cảnh hoạt động hầu như giống nhau trong mỗi người. Trong một ý nghĩa nào đó, chúng là thức. Cái khác biệt trong mỗi thức là các tâm sở biệt cảnh, dục, thắng giải, niệm định tuệ. Khi có các tâm sở biệt cảnh này, thì tỉnh thức có mặt. Dục, thắng giải có thể đưa đến niệm, và niệm luôn đưa đến định. Nếu có đủ định lực, chúng ta sẽ thấy được chân như của sự vật rõ ràng hơn.
dục.
Tâm sở biệt cảnh thứ nhất là dục, chanda. Dục là ước muốn làm cái gì đó, chẳng hạn như muốn thấy, muốn nghe, muốn tiếp xúc. Dục có thể là quyết tâm, chánh niệm, và cũng có thể là sự hiểu biết tạo điều kiện cho mình có thói quen chánh niệm. Các nhà khoa học não bộ đã khám phá ra rằng, trước khi bắt đầu có ước muốn, thì não đã hoạt động 2/10 giây trước đó rồi. Chúng ta có thể gọi nó là tiền dục, pre-intention. Thông thường chúng ta không nhận ra là trước khi làm một điều gì đó, chúng ta đã có ước muốn làm điều đó trước rồi. Trong công việc, thỉnh thoảng người ta cần phải dừng lại, và một trong những cách dừng lại là ngồi xuống châm một điếu thuốc. Trong khi hút thuốc, họ không cần phải nghĩ về công việc, họ nghỉ ngơi hoàn toàn. Trở về theo dõi hơi thở sẽ cho ta khả năng nghỉ ngơi nhiều hơn hút thuốc. Nhưng điều đó đòi hỏi ta phải có ước muốn, dục, chánh niệm. Một số người đã cài đặt lên máy vi tính của mình tiếng chuông chánh niệm trong mỗi 15 phút để dừng lại, trở về theo dõi hơi thở. Lần tới, khi ăn cơm, chúng ta hãy quan sát cách chúng ta ăn. Chúng ta đem ánh sáng chánh niệm rọi vào mỗi hành động của chúng ta trong suốt thời gian ăn. Có thể chúng ta có cảm tưởng chúng ta đang hoạt động như một cái máy. Mặc dù có ý muốn gắp miếng đậu hũ, có hành động gắp đậu hũ bỏ vào miệng nhai, nhưng ta làm một cách tự nhiên mà không cần động não. Mẹ ta, cha ta, thầy ta chỉ cho ta cách ăn, chỉ cho ta cách dùng đũa muỗng hoặc dao nĩa. Với sự giáo dục, dạy dỗ, thực tập, chúng ta hiến tặng cho tàng thức cái phong cách uy nghi của mình và tự động hóa thành những thói quen tốt. Chúng ta có thể sử dụng cái dục, cái ước muốn, ăn cơm chánh niệm và tập cho việc đó trở thành một thói quen, một sản phẩm của tàng thức giống như cách chúng ta dùng muỗng nĩa vậy. Thắng giải. Tâm sở biệt cảnh thứ hai là thắng giải, adimoksa. Thắng giải là xác nhận một điều gì, một vật gì đó chắc chắn đúng, well established. Chúng ta nhận ra vật đó, biết vật đó là gì rồi, không còn nghi ngờ nữa. Khi thấy cái bàn, mình nói, đây là cái bàn, tôi chắc nó là cái bàn, đó là thắng giải. Mình đã tin chắc đây là cái bàn. Đôi khi chúng ta cũng có thể sai, nhưng chúng ta vẫn tin chắc như thế. Chẳng hạn như chúng ta thấy một người và tin chắc rằng người đó là kẻ thù, là tên khủng bố. Chúng ta không nghi ngờ gì nữa vì cách người đó nhìn, cách người đó làm đích thực là kẻ thù. Thắng giải đó đưa đến hành động. Mình sẽ giúp người đó, cứu người đó hoặc sẽ thủ tiêu người đó. Tất cả đều phụ thuộc vào thắng giải của mình. Thắng giải không có nghĩa là mình đúng. Tuy nhiên, mình có cảm giác là sự việc chắc chắn như thế. Khi nhìn vào đóa hoa hồng, mình tin rằng đây là hoa hồng. Đó là thắng giải, nhưng điều đó không có nghĩa là thắng giải của mình đúng. Thắng giải là nền tảng của hành động, có chức năng xua tan những nghi ngờ. Trong danh sách các tâm hành, nghi ngờ được phân loại như một tâm hành bất thiện, nhưng theo tôi, nghi ngờ phải được phân thành tâm hành bất định. Bởi vì nghi ngờ đôi lúc cũng có lợi, nếu không nghi ngờ, mình không có cơ hội khám phá chân như của sự vật. Trong thiền học đạo Bụt có nói tới đa nghi đa ngộ. Vì vậy, nghi ngờ có thể là một điều tốt. Nếu chúng ta quá tin chắc hay nói cách khác, nếu chúng ta luôn luôn có thắng giải, chúng ta có thể bị kẹt vào tri giác sai lầm của mình trong một thời gian dài.
Định.
Định Samadhi là tâm sở biệt cảnh thứ ba. Khi nghe chuông, mình có thể lắng nghe rất sâu, và càng thực tập, phẩm chất lắng nghe càng trở nên sâu sắc hơn. Chúng ta có thể mời tất cả các tế bào trong cơ thể chúng ta tham dự vào việc lắng nghe mà không phải chỉ có não hay các dây thần kinh. Chúng ta có cả một cộng đồng tế bào và chúng ta hoàn toàn tập trung vào đó. Buộc gọi là Savakaya, toàn bộ cơ thể, the totality of the body. Đây là tâm sở biệt cảnh thứ ba, gọi là định. Bất kỳ điều gì chúng ta muốn làm, chúng ta cũng có thể mời tất cả các tế bào tham dự vào. Nếu chúng ta làm một cách sâu sắc thì mỗi tế bào đều hành xử như một cơ thể. Mỗi tế bào trở thành một cơ thể, không còn sự phân biệt giữa tế bào này với tế bào khác. Hàng triệu tế bào hành xử như một. Đó là định. Chánh niệm mang trong nó năng lượng của định. Cố nhiên chúng ta có định, nhưng định lực của ta khác với định lực của người khác. Nếu tiếp tục thực tập, năng lượng chánh định của ta càng ngày càng hùng hậu hơn. Chỉ qua cách nghe chuông, chúng ta cũng có thể thấy rõ điều đó. Nếu chúng ta có khả năng mời tất cả các tế bào tham dự vào việc lắng nghe như một cơ thể mà không phải chỉ bằng trí năng, thì tình huống sẽ đổi thay. Khi thiền định đến mức không còn nghe, không còn thấy, không còn ngửi nữa, thì năm thức đầu ngưng hoạt động, chỉ còn lại ý thức, bởi vì định của ý thức rất mạnh nên nó hoạt động một mình. Giả sử chúng ta đang xem triển lãm mà chúng ta bị cuốn hút trong các tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, lý thú, thì ý thức của ta hoàn toàn bị đắm chìm trong đó. Cho dù người ta có đang nói chuyện sau lưng hay xung quanh, ta vẫn không nghe. Năng lượng của mình được gom lại và tập trung về một hướng. Tuy nhiên trong đời sống hàng ngày của chúng ta, ý thức thường cộng tác với năm thức khác. Định bản thân nó không nhất thiết là tích cực. Nếu định tâm vào đối tượng tham đắm, chúng ta có thể trở nên điên cuồng. Nếu định tâm trên đối tượng cơn giận, chúng ta có thể đi đến điên dại, đó là tà định. Tuy nhiên nếu chúng ta định tâm trên sự thật vô ngã, vô thường, thì định của chúng ta có tác dụng giải thoát. Vì vậy, chúng ta phải phân biệt chánh định và tà định. Niệm. Niệm, chữ Hán viết gồm hai phần. Phần thứ nhất là bây giờ, phần thứ hai là tâm. Tiếng Sanskrit là Stri, nghĩa là nhớ. Thực tập chánh niệm là nhớ. Chánh niệm là loại năng lượng giúp chúng ta ý thức những gì đang xảy ra. Khi chúng ta đang làm một điều tốt, chúng ta biết ta đang làm điều tốt. Khi ta đang làm điều gì mà có thể sau này ta hối tiếc, thì ta biết ta đang làm một điều mà sau này ta sẽ hối tiếc. Chánh niệm có trong ta, hạt giống chánh niệm luôn có đó, biểu hiện mạnh hay yếu tùy thuộc vào sự thực tập và trí thông minh của chúng ta. Chúng ta phải phân biệt chánh niệm và tà niệm. Điều này phụ thuộc vào đối tượng của niệm và cách chúng ta quản lý nó. Nếu chúng ta chỉ chú ý tập trung vào những điều tiêu cực như đối tượng tham muốn, đối tượng giận hờn và đánh mất chủ quyền của chúng ta thì đó là tà niệm. Nói cách khác là niệm tiêu cực. Càng tập trung tâm ý vào người mình ghét, chúng ta càng ghét người đó hơn. Chánh niệm là trở về với hơi thở của mình. Ý thức cơn giận đang có mặt. Cơn giận có thể làm cho mình và người kia đau khổ. Đó là chánh niệm. Chăm sóc cơn giận của mình mà không để ý đến người mình nghĩ đã gây khổ đau cho mình. Vì vậy, chúng ta phải phân biệt chánh niệm và tà niệm. Tuệ. Khi khi chúng ta có định và niệm, thì tâm sở biệt cảnh thứ năm là tuệ phát khởi. Tuệ tâm sở, chánh tuệ, right insight, gọi là prajna, có năng lực giải thoát, mang đến hiểu biết và thương yêu. Ngược lại là tà tuệ, wrong insight, là cái thấy có thể trái ngược với sự thật, nhưng chúng ta tin đó là sự thật. Thậm chí, rất chắc chắn là điều đó đúng. Chúng ta tin người này là kẻ thù, người kia là xấu ác. Vì vậy, chúng ta muốn thủ tiêu người đó để được an toàn hạnh phúc. Sự tin chắc đó là tà tuệ. Nhiều người trong chúng ta có tà tuệ, có nhiều tri giác sai lầm, mà đó là nền tảng thúc đẩy chúng ta hành động và quyết định sai lầm. Vì vậy, chúng ta phải phân biệt giữa tà tuệ và tâm sở tuệ. Khi chúng ta có vài ý niệm và tin chắc vào ý niệm của mình, nếu có ai đó nhắc ta, suy nghĩ lại đi, điều đó có thể giúp ta có cơ hội suy nghĩ lại. Quá chắc chắn một điều gì có thể rất nguy hiểm, đặc biệt là khi chúng ta đang nắm giữ một địa vị rất quan trọng trong xã hội và quyết định của chúng ta ảnh hưởng đến sinh mạng của nhiều người. Đối với một bác sĩ, chẩn đoán sai lạc có thể dẫn đến chết người. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận. Các bác sĩ đã kể cho tôi nghe rằng, trong trường y khoa, họ được dạy là cho dù đã xác định một cách chắc chắn đi nữa, họ cũng phải kiểm tra lại. Lời khuyên này đúng cho tất cả những ai trong chúng ta muốn thực tập chánh niệm. Đôi khi vì chúng ta quá tin chắc vào tri giác của mình mà giận dữ, sợ hãi, thất vọng, căm thù phát sinh. Chúng phát sinh ra từ những tri giác sai lầm ấy. Để an toàn hơn, chúng ta có thể viết thư pháp có chắc không? Are you sure? Treo trong phòng hoặc sở làm của mình để thực tập. Đó là tiếng chuông chánh niệm. Hãy luôn luôn trở về, kiểm tra lại tri giác của mình, mà đừng quá tin chắc về nó. Năm, tri giác và thực tại. Tàn thức chúng ta có thể đi thẳng vào thực tại chân như. Trong tàn thức của mỗi người đều có căn bản trí. Căn bản trí có khả năng tiếp xúc trực tiếp với thực tại chính nó. Tàn thức có khả năng đi thẳng vào tất cả các hành nằm trong hữu phần thức. Tuy nhiên, khi một trong các giác quan của chúng ta tiếp xúc với một đối tượng nào, thông thường chúng ta dựa trên những kinh nghiệm trong quá khứ, và chúng ta có cảm giác một là tham đắm, hai là chán ghét. Vì vậy, chúng ta phân loại các sự vật, sự việc dựa trên những cái hộp đã có sẵn trong tàng thức. Tri giác của chúng ta có khuynh hướng dựa trên những kinh nghiệm mà chúng ta có trước đó. Chúng ta đã gặp một vài chuyện trong quá khứ, và chúng ta so sánh nó với những gì chúng ta đang gặp trong giây phút hiện tại. Chúng ta có cảm giác mình đã biết nó rồi. Chúng ta sơn phết lên nó những sắc màu đã có sẵn trong chúng ta. Vì vậy, chúng ta ít tiếp xúc được với bản chất thực tại. Chúng ta hãy tưởng tượng đến những con sò sống dưới đáy biển. Ánh sáng mà chúng ta thấy ở đây có thể chiếu rọi phần nào xuống đó, thế nhưng những con sò không thấy được đại dương xanh. Con người chúng ta đang đi trên hành tinh này, khi nhìn lên chúng ta có thể thấy được những chòm sao, các vì tinh tú, thấy được mặt trăng, thấy được bầu trời xanh. Và khi nhìn xuống chúng ta thấy được đại dương mênh mông. Chúng ta thấy chúng ta đang ở trên những con sò và có cảm giác chúng ta thấy được mọi thứ, nghe được mọi thứ, nhưng thực tế chúng ta cũng là một loại sò. Chúng ta chỉ đi vào được một vùng đất rất giới hạn của chân như mà thôi. Lý do ngăn cản không cho chúng ta tiếp xúc với thực tại là vô minh, atma avidya. Chúng ta không thấy rằng ngã chỉ được làm bằng những yếu tố vô ngã. Bởi vì chúng ta quá kẹt vào ý niệm ngã, nên chúng ta có nhiều mặc cảm về chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta hơn người này, thua người kia, hoặc ngang bằng với người nọ. Chúng ta kẹt vào sự tự ái, kẹt vào những ảo ảnh do chính mặt na tạo ra rằng cái này là ta, là tự ngã của ta, vì vậy mà thức mặt na có tên là tình thức. Chính tình thức với nhiều ảo tưởng và vô minh là nền tảng của sự vướng mắc. Tự ái làm cho chúng ta khó tiếp nhận thực tại một cách chính xác. Giả sử khi thương một người nào đó, chúng ta không thực sự thương người đó, mà chúng ta chỉ tạo ra một hình ảnh và yêu cái hình ảnh đó. Đối tượng mà chúng ta thương không phải là thực tại của người đó, nó là đối chất cảnh của thực tại, chứ không phải là thực tại. Khi chúng ta nhìn một ngọn núi, một vì sao, nhìn thủ đô Paris hay một người nào đó cũng vậy. Thông thường chúng ta chỉ làm việc với đối chất cảnh Samanya. Thức mạt na sống trong thế giới của vô minh. Tuy nhiên, tiền ngũ thức, ý thức và tàng thức thì lại có khả năng tiếp xúc với thực tại. Điều này cần được luyện tập bởi vì nhiều người trong chúng ta đã đánh mất khả năng đó. Khi thực tập chánh niệm, chúng ta có thể phục hồi được khả năng tiếp xúc với chân như. Tiền ngũ thức thường có khả năng tiếp xúc trực tiếp với thực tại. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không dùng lối suy luận hay phân tích. Cách nhận thức trực tiếp này gọi là hiện tượng Pratyasa Pramana. Khi nhìn vào một đám mây, chúng ta không cần suy nghĩ hay biện luận gì cả. Chúng ta không cần suy tư tính toán. Đơn giản chúng ta chỉ biết. Ý thức cũng có thể tiếp xúc với thực tại qua suy luận, gọi là tỷ lượng Mana Pramana. Tâm chúng ta có thể dùng lối suy luận tính toán, đo lường, phân tích, so sánh, lập luận lan man. Giả sử từ xa, ta thấy khói bốc lên và bằng cách suy luận chúng ta biết rằng ở đó có lửa, bởi vì không có lửa thì sẽ không có khói. Tuy nhiên, hiện lượng đôi khi cũng không đúng. Đôi lúc chúng ta tin chắc về những gì chúng ta nghe. Chẳng hạn, ta nghe tiếng một em bé đang khóc nhưng thực tế là một con mèo đang kêu. Bởi vì những định kiến và năm thức đầu có thể lường gạt chúng ta. Tỷ lượng cũng thế, cũng thường không đúng lắm. Kiến thức là một chướng ngại cho sự hiểu biết. Thông thường, chính kiến thức là chướng ngại lớn nhất ngăn cản chúng ta không cho chúng ta tiếp xúc với chân như. Vì vậy, điều quan trọng, chúng ta phải học cách buông bỏ những cái thấy của mình. Kiến thức là chướng ngại cho sự hiểu biết. Nếu chúng ta độc đoán trong cách suy nghĩ của mình, thì rất khó để ta tiếp nhận những tuệ giác mới. Khó để hiểu được những học thuyết mới và khó để hiểu biết về thế giới xung quanh. Đức Bụt đã dạy rằng phải xem những lời dạy của Ngài như chiếc bè giúp mình qua bờ bên kia. Chúng ta cần chiếc bè để vượt qua bờ bên kia. Chúng ta không cần chiếc bè để tôn thờ hay để khiêng nó trên vai và tự hào rằng mình có chiếc bè. Đức Bụt đã dạy pháp mà còn phải buông bỏ, huống là cái không phải pháp. Thỉnh thoảng, Bụt còn nhấn mạnh thêm, Ngài nói rằng, lời dạy của ta như con rắn độc, rất nguy hiểm. Nếu không biết cách bắt rắn thì nó sẽ quay đầu lại cắn chúng ta. Một ngày nọ, trong buổi tham vấn có một thiền sư nói, Này quý vị, tôi bị dị ứng với từ Bụt. Chỉ có thiền sư mới dám nói về Bụt như thế. Mỗi khi tôi lỡ phát ra từ Bụt, tôi phải đi xuống sông súc miệng 3 lần. Mọi người phân vân không hiểu tại sao. Bởi vì Ngài là một vị tu sĩ đạo Bụt, đáng lý Ngài phải tán dương Bụt mới phải. Nhưng may thay trong thính chúng đó có người hiểu được Ngài. Người đó đứng lên và nói, Thưa Thầy, mỗi khi con nghe Thầy phát ra từ Bụt, thì con phải xuống sông để rửa lỗ tai con 3 lần. Đó là một ví dụ rất hay về hai thầy trò giỏi trong truyền thống đạo Bụt. Ba cảnh giới của tri giác. Đức Bụt nói, Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Nghĩa là, mọi sự mọi vật được tạo nên như một giấc mơ, một ảo ảnh, một hạt sương, một tia chớp. Chúng ta phải thường xuyên thiền tập và quán chiếu. Trong đạo Bụt, có nói về 3 cảnh giới mà chúng ta có thể nhận thức được. Thứ nhất là tánh cảnh, cảnh giới thực tại. Cảnh giới này xác định cho chúng ta thấy rằng mắt, tai, mũi của chúng ta có khả năng tiếp xúc được với thực tại cho dù trong đời sống hàng ngày hiếm khi chúng ta hoạt động trong cảnh giới này. Cảnh giới thứ hai là đới chất cảnh, bởi vì cố nắm bắt thực tại nên thực tại biến mất và chúng ta chỉ nhận được đới chất cảnh mà thôi. Chúng ta có ý niệm về một người nào đó, như thế này hay thế kia. Chúng ta có ý niệm về người đó là ai. Những ý niệm của chúng ta đơn thuần chỉ là một ý niệm mà không phải là thực tại chính nó. Như vậy, ta thường dùng những khái niệm để chứa đựng thực tại. Khi nhìn vào cái bàn, chúng ta có một ý niệm chung chung về cái bàn. Tri giác của chúng ta về cái bàn là đới chất cảnh, tuy nhiên nó vẫn mang theo trong đó một ít bản chất của thực tại, mang theo một ít chất liệu của thực tại nhưng không phải là thực tại. Cảnh giới thứ ba của tri giác là độc ảnh cảnh. Những gì chúng ta mơ, chúng ta tưởng tượng, chúng ta thấy, chúng ta cảm nhận đều thuộc vào cảnh giới của độc ảnh, là những hình ảnh được cất chứa trong tàng thức. Khi chúng ta thấy một con voi, thì hình ảnh con voi đó được cất giữ trong tàng thức. Khi chúng ta nằm mơ về con voi, là nhờ ý thức của chúng ta đi xuống dưới tàng thức và nhặt lên hình ảnh một con voi. Con voi mà chúng ta thấy không phải là con voi của thực tại, cũng không phải là con voi của đới chất, mà là con voi của độc ảnh cảnh. Những hình ảnh này tuy không phải là thực tại, song chúng cũng có thể là những công cụ để thiền tập. Khi chúng ta quán tưởng về một sự vật, thì vật đó không phải là cái mà chúng ta tiếp nhận được từ các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vật đó chỉ là đối tượng hoặc kết quả do sự tưởng tượng của chúng ta mà thôi. Giả sử chúng ta quán tưởng về Bụt, thì Đức Bụt trong ta là độc ảnh. Thế nhưng độc ảnh về Bụt có thể giúp ta tập trung và tiếp xúc được với Đức Bụt thật, đó là định, là tuệ, là từ bi. Chúng ta có thể tùy ý chọn một Đức Bụt và quán tưởng về Đức Bụt trong bản thân mình. Nếu an trú được trong định với hình ảnh quán tưởng đó, chúng ta có thể đạt được sự tĩnh lặng, hỷ lạc và từ bi. Khi còn là một sa di, tôi được học một phương pháp thiền tập có thể minh họa cho điều này. Trước hết, tôi nói với chính mình, năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Có nghĩa là tôi có trong Bụt và Bụt có trong tôi. Tôi và Bụt không có một cái ngã biệt lập. Đó là bước đầu tiên của việc quán tưởng. Chúng ta cần xóa đi sự khác biệt, tính nhị nguyên giữa Bụt và ta. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải có một dụng cụ bên ngoài, không cần một cục tẩy để xóa đi cái ranh giới ấy, vì tâm chúng ta đã là một công cụ tuyệt vời rồi. Tiếp tục quán tưởng. Ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung. Lưới đế châu được mô tả trong kinh là một tấm lưới được làm bằng ngọc, và trong mỗi hạt ngọc phản chiếu tất cả những hạt ngọc khác. Nhìn vào một, ta thấy được tất cả. Nghĩa là tất cả chư Bụt trong vũ trụ đều biểu hiện trong một đạo tràng. Ta không còn thấy một đức Bụt nữa mà thấy vô lượng Bụt xuất hiện. Giả sử chúng ta xây một căn phòng bằng kính và chúng ta bước vào với một cây nến trong tay. Nhìn vào tấm kính, ta thấy mình và cây nến trong đó. Khi quay qua nhìn tấm kính bên kia, ta cũng thấy mình và cây nến trong tấm kính đó. Đồng thời, ta thấy mình và cây nến trong một tấm kính khác phản chiếu lại. Không chỉ có tấm kính này chiếu lên tấm kính kia, mà nó chiếu lên tất cả các tấm kính khác. Bởi vì trên mỗi tấm kính đều có mình và cây nến. Chỉ cần nhìn vào một tấm kính, ta sẽ thấy được tất cả hình ảnh của mình và cây nến từ tất cả các tấm kính khác phản chiếu lên đó, nhiều đến vô lượng, có vô số tấm kính, vô số cây nến và vô số mình. Vì vậy, khi tiếp xúc với Bụt, quán tưởng về Bụt, chúng ta sẽ thấy không chỉ có một đức Bụt mà có vô số chư Bụt xung quanh mình. Ta quán tưởng rằng trước mỗi đức Bụt có ta đang đảnh lễ. Chúng ta không thể đếm được số lượng Bụt và cũng không thể đếm được số lượng mình, nhiều đến vô lượng. Chúng ta xóa đi ý niệm rằng mình là một thực tại và Bụt là một thực tại khác. Từ đó chúng ta thể nhập được tính tương tức và có thể vượt thoát được ý niệm một và nhiều, giống và khác. Sự thực tập này hơi khó. Khó hơn là xá tượng Bụt và lạy xuống với lòng tôn kính. Đây là sự thực tập về tương tức mà bắt đầu bằng một hình ảnh. Vì vậy, chúng ta đừng xem thường khi nói cảnh giới của tri giác là cảnh giới của độc ảnh. Phải mất nhiều năm lắm mới thực tập được. Và khi thực tập được, chúng ta sẽ cảm thấy rất thú vị. Chúng ta có thể buông bỏ được ý niệm có một cái ngã tồn tại biệt lập. Quán tưởng là một phép thực tập rất quan trọng trong đạo Bụt. Mẹ của Đức Bụt. Trong kinh Hoa Nghiêm Avatamsaka có một đoạn miêu tả rất lý thú về thiện tài đồng tử tên là Sudana đi tìm hoàng hậu Mahamaya, mẹ của Đức Bụt. Thiện tài đồng tử Sudana đã đến với nhiều thầy để cầu học. Thầy của thiện tài đồng tử là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Ngài đã khuyến khích đệ tử của mình đến học với nhiều người khác, không phải chỉ với những thầy lớn mà còn học với những thầy trẻ nữa, không những chỉ học với những thầy thuộc truyền thống Phật giáo mà còn học với những thầy thuộc các truyền thống tôn giáo khác. Một ngày nọ, thiện tài đồng tử Sudana nghe tin mình phải đi gặp mẹ của Đức Bụt bởi vì chàng có thể học được rất nhiều từ bà. Chàng đã đi tìm, tuy mất rất nhiều năng lượng nhưng vẫn không tìm thấy bà. Bỗng nhiên, có ai đó bảo chàng rằng, ông không cần phải đi đâu cả, ông chỉ cần ngồi xuống, thở cho có chánh niệm và quán tưởng thì mẹ của Đức Bụt sẽ xuất hiện. Chàng bèn ngưng cuộc tìm kiếm, ngồi lại và thực tập như vậy. Tự nhiên chàng thấy từ sâu trong lòng đất trồi lên một đóa sen ngàn cánh. Trên mỗi cánh sen có hoàng hậu Mahamaya, mẹ của Đức Bụt đang ngồi đó. chàng xá chào hoàng hậu, và bỗng nhiên chàng thấy chàng cũng đang ngồi trên mỗi cánh sen của cùng đóa sen đó. Mỗi cánh sen lại biến thành một đóa sen ngàn cánh khác, cái một chứa đựng cái tất cả. Hoàng hậu Mahamaya đang ngồi trên mỗi cánh sen của đóa sen có ngàn cánh, và mỗi cánh sen đó lại biến thành một đóa sen ngàn cánh khác. Chàng thấy mình một chàng trai trẻ đang ngồi trên một cánh sen, và bỗng nhiên chàng thấy cánh sen của mình cũng biến thành một đóa sen ngàn cánh. Quá sung sướng, chàng chắp tay lại ngước lên. Thế là câu chuyện rất dễ thương giữa mẹ của Đức Bụt với chàng trai trẻ Sudana được bắt đầu. Hoàng hậu Mahamaya nói: Này con có biết không, giây phút mà ta mang thai Siddhartha là một giây phút rất màu nhiệm. Đó là niềm sung sướng lớn nhất của đời ta. Niềm sung sướng ấy đã thấm vào toàn bộ con người ta. Sự có mặt của một Đức Bụt trong con là một điều rất màu nhiệm, không gì có thể hạnh phúc hơn thế. Con biết không, chàng trai trẻ, sau khi Siddhartha đi vào tử cung của ta, thì có vô số các vị Bồ Tát từ nhiều nơi đến, xin phép đi vào thăm con trai ta. Vô số các vị Bồ Tát, bạn của Siddhartha đến thăm để xem thử bạn mình có thoải mái trong bụng ta không. Tất cả đều chui vào bụng ta, nhiều đến hàng triệu người. Tuy nhiên ta có cảm tưởng rằng nếu có thêm những vị Bồ Tát khác muốn đi vào thì vẫn còn chỗ cho họ. Này con biết không, ta là mẹ của tất cả chư Bụt trong quá khứ, là mẹ của tất cả chư Bụt trong hiện tại, và sẽ là mẹ của tất cả chư Bụt trong tương lai. Câu chuyện thật lý thú và thâm sâu, đó là quán tưởng. Quán tưởng giúp ta thấy được tính tương tức, thấy được sự thật cái một chứa đựng cái tất cả. Một nguyên tử nhỏ nhất có thể chứa đựng cả toàn thể vũ trụ. Ai là Hoàng hậu Mahamaya, mẹ của Đức Bụt? Hoàng hậu là người ở ngoài ta hay chính là ta? Tất cả chúng ta đều mang trong mình một Đức Bụt. Mahamaya rất ý thức về điều này. Khi đi, khi ngồi, bà rất cẩn trọng vì bà biết rằng bà đang mang một Đức Bụt trong mình. Mỗi loại thức ăn bà ăn, mỗi thứ nước bà uống, mỗi công việc bà làm, mỗi bộ phim bà xem, bà biết đều ảnh hưởng đến đứa con của mình. Bụt Thích Ca Mâu Ni đã nói, quý vị là một Đức Bụt, và trong mỗi quý vị đều có mang một Đức Bụt sơ sinh. Cho dù chúng ta là nam hay nữ, chúng ta cũng mang theo trong mình một vị Bụt. Thế nhưng chúng ta không cẩn trọng như Hoàng hậu Mahamaya trong cách ăn uống, hút sách, lo lắng, lập kế hoạch, vân vân. Chúng ta không phải là người mẹ có trách nhiệm của Đức Bụt. Cũng giống như Mahamaya, chúng ta có rất nhiều không gian trong mình, không phải chỉ có một vị Bụt mà cho vô số các vị Bụt. Chúng ta có thể tuyên bố như Mahamaya rằng chúng ta là mẹ của tất cả chư Bụt trong quá khứ. Chúng ta có thể là mẹ của tất cả chư Bụt trong hiện tại, và sẽ là mẹ của tất cả chư Bụt trong tương lai. Hoàng hậu Mahamaya là một thực tại bên ngoài hay bên trong chúng ta? Nếu nhận ra rằng chúng ta là mẹ tương lai của chư Bụt, thì tất cả các mặc cảm trong ta sẽ biến mất. Chúng ta có thể hành xử như một người mẹ có trách nhiệm của Đức Bụt, để Đức Bụt trong ta có cơ hội biểu hiện cho chính mình và cho toàn thế giới. Vì thế quán tưởng là một công cụ rất quan trọng, có thể giúp chúng ta xóa đi tất cả những tri giác sai lầm để thực tại có thể hiển lộ rõ ràng. Các cảnh giới của tri giác trong mơ và trong khi sáng tạo. Trong mơ, hầu như chúng ta ở trong cảnh giới của tri giác, cảnh giới của độc ảnh. Trong mơ, chúng ta không dùng mắt, tai, mũi, lưỡi, nhưng chúng ta vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn nói. Chúng ta thấy những người bạn, thấy những sinh vật lạ, chúng ta thấy chiến tranh, thấy bom rơi, thấy người chết, thậm chí chúng ta có thể hôn, có thể làm tình mà không có một người nào ở đó cả. Người đó không có trong thực tại, không có ngay cả trong đối chất. Mình tin rằng giấc mơ là đúng, là một cái gì đó có thật, bởi vì trong mơ chúng ta cũng khóc, cũng cười, cũng phản ứng. Thất vọng, căm thù, giận dữ, tất cả những tâm hành này xảy ra trong suốt giấc mơ khi chúng ta thấy, nghe và tiếp nhận sự vật. Nhưng nếu quán chiếu sâu sắc, chúng ta thấy rằng đôi khi đới chất cảnh và tánh cảnh cũng xen vào trong giấc mơ. Nếu quý vị ngủ trong một căn phòng rất nóng, quý vị có thể mơ là mình đang nướng bánh mì. Hoặc nếu phòng quá lạnh, quý vị có thể mơ là mình đang bơi lội trong băng đá. Vì thế, hình ảnh bơi lội trong băng đá không chỉ đến từ độc ảnh cảnh, mà còn đến từ tánh cảnh. Nếu quý vị ngủ với một người khác, mà trong khi ngủ, người đó đã kê đầu hay gác tay lên người quý vị có thể mơ là ma đang đè mình và quý vị dùng dãy để thoát ra. Hình ảnh có một con ma có thể liên quan đến thân thể người kia. Trong mơ có thể quý vị thấy mình đang làm tình với một người nào đó và mình bị xuất tinh. Khi thức dậy, quý vị cũng thấy tinh dịch trong người tiết ra. Ba cảnh giới của tri giác tương quan với nhau. Đới chất cảnh được sinh ra trên nền tảng của tánh cảnh và mang theo nó một ít bản chất của tánh cảnh. Độc ảnh cảnh được sinh ra từ đới chất cảnh và tánh cảnh, đồng thời nó cũng mang theo trong nó một ít bản chất của tánh cảnh và đới chất cảnh. Độc ảnh cảnh có hai loại, độc ảnh hữu chất và độc ảnh vô chất. Giả sử trong giấc mơ, mình thấy một người bạn mình quen biết đang nói chuyện với mình. Đó là độc ảnh hữu chất. Nhưng nếu trong mơ, mình thấy một người mà người này trước đây mình không hề hay biết, người đó có thể là sự kết hợp của vài yếu tố xảy ra đây kia, thì đó là độc ảnh vô chất. Giả sử mình mơ thấy một con voi trong giấc mơ của mình là sự sao chép của một con voi, một hình ảnh. Nó rất giống hình ảnh con voi thật mà mình đã thấy. Nhưng giả sử mình thấy một con voi đang bay trên bầu trời, thì đó là một sự kết hợp. Mình lấy một ít cái này, một ít cái kia, sử dụng sự tự do, khả năng tưởng tượng và một hình ảnh đới chất cảnh để tạo ra một sản phẩm cho tâm thức. Là một nghệ sĩ, họa sĩ, thi sĩ hoặc một nhà kiến trúc, chúng ta cần phải tưởng tượng nhiều. Chúng ta sử dụng tánh cảnh và đới chất cảnh để tạo ra một tác phẩm mà trước đây chưa có. Những gì chúng ta tạo ra phụ thuộc rất nhiều vào những thứ chúng ta hình dung và tưởng tượng. Nếu là kỹ sư, chúng ta không chỉ vẽ những bản vẽ đã có trước đây, mà phải tưởng tượng ra những mô hình kiến trúc mới. Ý thức có khả năng sáng tạo, không những chỉ sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật, mà còn sáng tạo cả thế giới chúng ta đang sống. 4. Phép quán tầm tư. The Four Reflective Inquiries. Khi nói đến thủ đô Paris, chúng ta tạo ra một hình ảnh Paris trong tâm. Thế nhưng chúng ta có thể nhìn sâu hơn vào độc ảnh cảnh và đới chất cảnh để tiếp xúc được với tánh cảnh trong đó. Để làm được điều này, chúng ta phải quán chiếu, inquire, sâu hơn vào bản chất của sự vật. Đạo Bụt gọi sự thực tập này là 4 phép phép quán. 4. Pariyasana. Quán chiếu nghĩa là không dùng chức năng sáng tạo của tâm thức mà là tiếp xúc và nhìn thẳng vào sự vật chính nó. Nếu nhìn sâu và không bị lường gạt bởi danh từ, chúng ta có thể khám phá ra bản chất của thực tại. Do đó, khi nhìn vào thực tại với danh từ tên gọi, chúng ta nên nhìn nó như chính nó, mà đừng tưởng tượng về nó. Chúng ta thực tập như thế nào để không bị ảnh hưởng bởi danh từ? Vì khi bị kẹt vào danh từ tên gọi, thì chúng ta không thể thấy được thực tại. Khi chúng ta nghe từ mây, tiếng mây mang theo một hình ảnh, một tướng trạng, một bóng dáng, một sắc màu. Và tiếng mây cũng có thể mang đến vài cảm thọ, vài suy nghĩ. Trong kinh nói rằng, khi một vị Bồ Tát nhìn vào danh từ, quán chiếu danh từ, Ngài chỉ thấy danh từ và chỉ danh từ mà thôi. Trong Milindapanya, nhà vua Milinda hỏi tỳ kheo Nagasana, thức của đứa bé trong bụng có giống với thức của người chết không? Thức của người sắp chết được gọi là Suti, tử thức. Thức của người tái sinh được gọi là Pratisamdi, kết sinh thức. Hai thức này giống nhau hay khác nhau? Vấn đề giống và khác được đặt ra ở đây. Anh ta là một với người đã chết trước đây, hay anh ta là một người hoàn toàn khác? Đó là câu hỏi mà nhà vua Milinda đặt ra. Nagasama nói, xin ngài hãy nhớ lại, khi ngài còn 3 tháng tuổi, ngài là một đứa bé rất non yếu. Bây giờ ngài có giống với đứa bé đó không? Ngài sẽ nói, không, tôi bây giờ cao lớn khỏe mạnh và có nhiều quyền thế, tôi không giống với đứa bé đó. Nhưng ngài có phải là một người khác không? Không, tôi không phải là một người khác, bởi vì nếu không có đứa trẻ đó, thì bây giờ tôi không thể là một ông vua. Vì vậy, câu trả lời là chúng không giống nhau, mà cũng không phải là hai thực thể khác biệt. Đức Bụt dạy, đừng kẹt vào ý niệm một, mà cũng đừng kẹt vào ý niệm khác. Bây giờ chúng ta có cùng tên gọi với khi chúng ta sinh ra, nhưng chỉ có cái tên là giống nhau. Chúng ta tạo ra cuộc đời của chúng ta, vì vậy chúng ta phải khác đi. Sinh và diệt xảy ra trong mỗi phút giây, cho nên nhìn vào thực tại, chúng ta thấy không có bản chất của một và khác. Nếu hiểu tái sinh bằng cách này, thì chúng ta đang ở trong dòng tư duy của Đạo Bụt. Có một câu chuyện kể rằng, có một cô gái mang bình sữa đến cho người hàng xóm và nói, xin ông giữ giúp tôi bình sữa này, tôi đi 1 tiếng đồng hồ, rồi sẽ quay lại lấy. Nhưng cô ta đã đi nhiều ngày, khi trở lại thì sữa đã trở thành da ua. Cô ta nói, không không, cái này không phải là của tôi nhờ ông giữ giúp tôi sữa mà, sao bây giờ ông lại đưa cho tôi da ua? Như vậy, người đó không thấy được sự thật. Sữa và da ua tuy không giống nhau, nhưng chúng cũng không phải là hai thực thể riêng biệt. Phép quán thứ nhất, tầm tư danh. Yếu tố đầu tiên là tầm tư danh, Nama Pariyasana. Chúng ta quán chiếu về danh từ và tên gọi, bởi vì chúng có thể khơi gợi lên những hình ảnh, suy tư và cảm thọ trong ta. Mỗi chúng ta ai cũng có một cái tên, hầu hết tên gọi của chúng ta cũng không thay đổi, nhưng con người chúng ta lại đổi thay rất nhiều. Vì vậy, có một khoảng cách giữa tên gọi và thực tại. Chúng ta có khuynh hướng tin rằng vì tên gọi giống nhau nên thực tại cũng giống nhau. Danh từ tên gọi cũng có thể lường gạt chúng ta. Khi nghe tên một vật gì, chúng ta có cảm giác chúng ta đã biết vật đó rồi. Khi nói đến Cơ Đốc giáo. Chúng ta nghĩ rằng mình biết Cơ Đốc giáo là gì rồi. Chúng ta biết danh từ đó. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta cũng biết được thực tại về Cơ Đốc giáo. Chỉ cần nghe tên là đã mang đến cho ta ý niệm về Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên chúng ta phải cẩn thận khi sử dụng danh từ tên gọi. Thực tại khi đi kèm với tên gọi có thể không phải là thực tại chính nó. Khi nghe từ Hồi giáo, chúng ta cũng khởi lên những ý niệm, những cảm thọ, bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta hiểu cái tên này, chúng ta tin rằng chúng ta hiểu đạo Hồi như thực tại đạo Hồi. Nhưng có thể ý niệm về đạo Hồi của chúng ta khác xa với sự thật. Có ai đó mô tả cho ta nghe về một người rằng anh ta là người Pháp. Từ người Pháp liền gợi lên trong ta một ý niệm, một cảm thọ, nhưng đó chỉ là danh từ tên gọi mà thôi. Khi nghe từ người khủng bố, nhiều người trong chúng ta nghĩ ngay đến một người không có trái tim, không có cảm thọ, là người ác độc, sẵn sàng giết người. Chúng ta tin chắc rằng người khủng bố đó hoàn toàn là một người khác mà không phải là mình. Tuy nhiên, khi nhìn vào thực tại, chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta là người tạo ra tên khủng bố trong ta và xung quanh ta. Vậy mà chúng ta vẫn phân biệt giữa khủng bố và không khủng bố. Chúng ta cho rằng mình thuộc về phía không khủng bố. Khi quán chiếu sự thật, chúng ta sẽ thấy một cách khác. Danh từ, tên gọi có thể rất nguy hiểm. Tiếp xúc với bản chất của thực tại, trong khi quán chiếu về danh từ, chúng ta thấy rằng nó chỉ là danh từ để đừng bị lừa gạt. Tên gọi và danh từ, danh, tự có khuynh hướng mạnh đưa đến cảm thọ, cảm xúc và ý niệm phân biệt. Với ý thức này, chúng ta sẽ biết cách làm thế nào để đừng bị kẹt vào danh và tự. Phép quán thứ hai, tầm tư nghĩa. Phép quán thứ hai là tầm tư nghĩa, Vastupadesana, quán chiếu về nghĩa của sự vật như những cá nhân, những thực thể. Cha, con, Bụt, Saddam Hussein, Trakwe, quý vị, tôi, chúng ta, tất cả được gọi là ngã, selves, và mỗi cái ngã sinh ra một tên gọi. Năm 1966, khi đang đi cùng với một người ở Philadelphia, trong cuộc biểu tình kêu gọi hòa bình, có một nhà báo đến hỏi tôi, ông đến từ miền Bắc hay miền Nam? Nam và Bắc đều là danh từ. Đây là một cuộc biểu tình kêu gọi hòa bình nhằm thể hiện mong muốn ngăn chặn chiến tranh ở Việt Nam. Khi nhìn anh ta, tôi thấy trong tâm anh ta có hai hộp khái niệm, và anh ta muốn đặt tôi vào một trong hai hộp đó. Nếu tôi nói tôi từ miền Bắc đến, anh ta sẽ nghĩ ngay tôi là cộng sản, và sự có mặt của tôi trong cuộc biểu tình này là để yểm trợ cho chủ nghĩa cộng sản. Còn nếu trả lời tôi từ miền Nam đến, thì anh ta sẽ nghĩ rằng tôi là người chống cộng. Là một người thiền tập lâu năm, tôi biết trả lời câu hỏi này rất nguy hiểm. Trả lời Bắc hay Nam cũng chỉ làm cho anh ta kẹt thêm vào ý niệm của anh ta mà thôi. Vì thế tôi mỉm cười và nói, tôi từ miền Trung đến. Điều đó đã làm cho anh ta bối rối, bởi vì anh ta nghĩ chỉ có hai sự chọn lựa. Một là từ miền Bắc đến, hai là từ miền Nam đến. Lúc bấy giờ, anh ta bị chới với, bởi vì anh ta không còn tin vào chính mình nữa. Nhưng nhờ thế mà anh ta có cơ hội quán chiếu lại sự thật. Bắt đầu chiến tranh với Iraq, Tổng thống Bush đã nói, một là quý vị đứng về phía chúng tôi, hai là quý vị đứng về phía khủng bố. Rõ ràng, nếu quý vị không đứng về phía chúng tôi, thì quý vị là kẻ thù của chúng tôi, và quý vị sẽ bị tiêu diệt. Điều này có nghĩa là chỉ có khủng bố và chống khủng bố. Tất nhiên, ông ta tin rằng ông ta đứng về phía chống khủng bố, ông ta có cảm tưởng ông ta đang mang một sứ mệnh cao cả là đem lại hòa bình và văn minh cho thế giới. Khi tin chắc vào điều gì, chúng ta có nhiều năng lượng để làm điều đó, nhưng chúng ta biết rằng kẹt vào ngôn từ hay quá tin chắc vào những gì mình đã biết rất nguy hiểm. Chúng ta luôn sẵn sàng dán lên sự vật các nhãn hiệu với những tên gọi và khái niệm mà chúng ta đã có sẵn. Phép quán thứ ba, tầm tư tự tính giả lập. Phép quán thứ ba gọi là tầm tư tự tính giả lập. Sabha Prasnapti Pariyasana. Prasnapti là giả danh, giả lập, nghĩa là chúng ta đồng ý với nhau đặt cho sự vật một cái tên nào đó. Chẳng hạn như giấy khai sinh. Giấy khai sinh là một giả danh. Tất cả chúng ta đồng ý với nhau rằng giấy khai sinh là một tờ giấy chứng nhận đứa bé đã được sinh ra vào ngày đó, tháng đó, năm đó. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu, chúng ta biết rằng không có gì được sinh ra cả. Đứa bé chỉ là sự tiếp nối của cha mẹ, tổ tiên, ông bà. Đứa bé chỉ là một sự khởi đầu mới mẻ, vì vậy sinh là giả danh. Tất cả chúng ta đều đồng ý là có sinh, nhưng chúng ta không bị kẹt vào ý niệm sinh. Nếu ngồi lại và thiền tập với nhau, chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn. Chẳng hạn, chúng ta đồng ý là trên đầu chúng ta gọi là phương trên và dưới chân chúng ta gọi là phương dưới. Điều này rất đúng, tuy nhiên, điều đáng quan tâm là chúng ta không nên kẹt vào khái niệm trên và dưới. Bởi vì những người Nhật đang ở bên kia hành tinh cũng ngồi như chúng ta, nhưng họ không đồng ý là phương trên của chúng ta là phương trên của họ. Thực ra phương trên của ta là phương dưới của họ, và phương trên của họ là phương dưới của ta. Giả sử ta vẽ một đường thẳng và gọi đầu này là trái, đầu kia là phải. Rồi chúng ta không thích phía phải và muốn cắt bỏ nó đi. Nhưng khi chúng ta cắt bỏ phần bên phải, thì phần kia của đường thẳng trở thành phía phải, cho dù khoảng cách giữa trái và phải chỉ là 1/1 tỷ mét, nó cũng có bên phải. Như vậy, trái và phải không phải là những thực tại, chúng chỉ là những giả danh, giả lập. Nếu mình là con, thì mình không phải là cha. Chúng ta nghĩ con hoàn toàn khác với cha. Con có thể tồn tại ngoài cha. Điều đó không đúng. Người con tồn tại là nhờ sự có mặt của người cha. Một ngày nào đó, khi có con, mình sẽ trở thành cha. Vì vậy, cha và con chỉ là giả danh giả lập. Cả hai nương vào nhau mà có. Giống như ba cây lau nương vào nhau mà đứng được. Nếu lấy ra một cây, thì hai cây kia sẽ ngã xuống. Cá nhân và thực thể, tất cả đều là giả danh, giả lập. Chúng không phải là những thực thể có thật, không phải là những thực thể chắc thật có thể tự tồn tại được. Chúng ta có thể gọi Bụt là Bụt, gọi Osama Bin Laden là Osama Bin Laden, nhưng chúng ta phải biết rằng Bụt được làm bằng những yếu tố không phải Bụt. Osama Bin Laden được làm bằng những yếu tố không phải Osama Bin Laden. George W. Bush cũng thế. Nhìn vào Tổng thống Bush, chúng ta phải thấy được bối cảnh lịch sử của ông. Ông được sinh ra và lớn lên như thế nào? Phải thấy được toàn cảnh tâm linh, evangelical background, hoàn cảnh địa lý, văn hóa, tôn giáo của ông. Nếu không thấy được những yếu tố này, thì chúng ta không hiểu gì về ông Bush cả. Một khi hiểu được những điều kiện, hoàn cảnh của một người, thì chúng ta hiểu rằng danh từ, tên gọi mà chúng ta quy ước với nhau như Tổng thống Bush chỉ là giả danh giả lập. Phép quán thứ ba này cho ta thấy được tính tương tức. Nhìn vào hoa, ta thấy hoa được làm